That was wonderful.
Những lời giảng dạy thật là kỳ diệu. Buổi chiều này thật đáng để ghi nhớ. Các chị em phụ nữ thân mến, tôi hân hạnh được có mặt với các chị em. Tôi rất thường nghĩ tới các chị em trong những tháng qua. Có hơn 8 triệu chị em phụ nữ trong giáo hội. Các chị em không những có số đông người mà còn có sức mạnh tinh thần để thay đổi thế giới. Tôi đã xem các chị em làm điều đó trong cơn đại dịch này. Một số chị em đột nhiên thấy mình đang tìm kiếm nguồn cung cấp khan hiếm hoặc một việc làm mới. Nhiều chị em đã dạy kèm cho các trẻ em và đi thăm hỏi với người hàng xóm. Một số chị em chào đón những người truyền giáo về nhà sớm hơn dự kiến, trong khi những người khác biến nhà của họ thành các trung tâm huấn luyện truyền giáo. Các chị em đã sử dụng công nghệ để kết nối với gia đình và bạn bè, phục sự những người nào cảm thấy cô độc và để học tài liệu hãy đến mà theo ta với người khác. Các chị em đã tìm ra những cách mời để làm ngày cho ngày Sa-bát thành một ngày vui thích, và các chị em đã may những cái khẩu trang bảo hộ hàng triệu cái. Với lòng trắc ẩn và tình yêu thương chân thành, tôi đồng cảm với nhiều phụ nữ trên khắp thế giới đã mất đi những người thân yêu. Chúng tôi khóc với các chị em và chúng tôi cầu nguyện cho các chị em. Chúng tôi ca ngợi và cầu nguyện cho tất cả những ai làm việc không mệt mỏi để bảo vệ sức khỏe của người khác. Các em thiếu nữ cũng rất phi thường. Mặc dù mạng xã hội tràn ngập sự tranh cãi, nhưng nhiều người trong số các em đã tìm cách khuyến khích người khác và chia sẻ ánh sáng của đấng cứu rỗi. Thưa các chị em phụ nữ, các chị em đều rất hào hùng. Tôi kinh ngạc trước sức mạnh và đức tin của các chị em. Các chị em đã cho thấy rằng trong những hoàn cảnh khó khăn, các chị em vẫn dũng cảm tiếp tục. Tôi yêu thương các chị em và tôi cam đoan với các chị em rằng Chúa yêu thương các chị em và nhìn thấy công việc tuyệt vời mà các chị em đang thực hiện. Cảm ơn các chị em. Một lần nữa, các chị em đã chứng tỏ rằng các chị em thật sự là niềm hy vọng của Israel. Các chị em là hiện thân của những hy vọng mà Chủ tịch Hinckley đã có cho các chị em. Khi ông giới thiệu gia đình bản tuyên ngôn cùng thế giới cách đây 25 năm trong buổi họp Trung ương Hội Phụ nữ vào tháng 9 năm 1995, điều quan trọng là ông đã chọn để giới thiệu bản tuyên ngôn quan trọng này với các chị em phụ nữ của giáo hội. Khi làm như vậy, Chủ tịch Hinckley đã nhấn mạnh ảnh hưởng không thể thay thế được của phụ nữ trong kế hoạch của Chúa. Bây giờ, tôi muốn biết những gì các chị em đã học được trong năm nay. Các chị em đã tìm đến gần Chúa hơn, hay các chị em cảm thấy xa cách Ngài hơn? Và những thời sự đã khiến các chị em cảm thấy như thế nào về tương lai? Phải thừa nhận rằng Chúa đã nói về thời kỳ của chúng ta một cách nghiêm túc. Ngài đã cảnh cáo rằng trong thời kỳ của chúng ta, loài người sẽ mất can đảm và ngay cả những người chọn lọc nhất cũng có nguy cơ bị lừa dối. Ngài phán bảo tiên tri Joseph Smith rằng hòa bình sẽ bị cất khỏi thế gian vì biết trước tai họa sẽ đến cho nhân loại. Tuy nhiên, Chúa cũng đã cung cấp một khái niệm về gian kỳ này sẽ phi thường như thế nào. Ngài đã soi dẫn cho tiên tri Joseph Smith để tuyên bố rằng công việc của những ngày sau cùng là một công việc có tầm cỡ lớn. Vinh quang của công việc này không thể diễn tả được và tính trọng đại của nó thì không có điều gì vượt qua được. Giờ đây, tính trọng đại có thể không phải là từ mà các chị em sẽ chọn để mô tả những tháng vừa qua. Chúng ta phải đối phó với những lời tiên tri đen tối lẫn những lời tuyên bố tuyệt vời về thời kỳ của chúng ta bằng cách nào? Chúa phán bảo với chúng ta cách thức đó với lời trấn an đơn giản nhưng tuyệt vời. Nếu các ngươi đã chuẩn bị rồi thì các ngươi sẽ không sợ hãi. Đây thật là một lời hứa lớn lao. Đó là một lời hứa mà có thể thật sự thay đổi cách chúng ta nhìn tương lai của mình. Mới gần đây tôi đã nghe một người phụ nữ có chứng ngôn vững mạnh thú nhận rằng Cơn đại dịch kết hợp với trận động đất ở thung lũng Salt Lake đã giúp cho người ấy nhận ra rằng mình đã không chuẩn bị như người ấy đã nghĩ. Khi tôi hỏi là người ấy đang ám chỉ cho lương thực, hai chiến ngôn của người ấy thì người ấy cười và nói, vâng ạ. Nếu sự chuẩn bị là chìa khóa của chúng ta để đón nhận gian kỳ này và tương lai của chúng ta bằng đức tin, thì chúng ta có thể chuẩn bị tốt nhất bằng cách nào? Trong nhiều thập niên, các vị tiên tri của Chúa đã thúc giục chúng ta phải tích trữ lương thực, nước uống và dự trữ tài chính cho chút hoặc lúc hoạn nạn. Cơn đại dịch hiện nay đã củng cố thêm sự khôn ngoan của lời dạy đó. Tôi khuyên nhủ các chị em hãy áp dụng các biện pháp để chuẩn bị phần vật chất. Nhưng tôi còn quan tâm hơn về sự chuẩn bị về phần thuộc linh và cảm xúc của các chị em. Về phương diện đó, chúng ta có thể học hỏi được nhiều điều từ Tổng lãnh binh Moroni, là vị chỉ huy của quân đội Nephi. Ông đã đối phó với các lực lượng chống đối mạnh hơn, với số người đông hơn và hung dữ hơn. Vì vậy, Moroni đã chuẩn bị cho dân của mình theo ba cách thiết yếu. Trước hết, ông giúp họ lập ra những khu vực mà họ sẽ được an toàn. Ông gọi chúng là các nơi ẩn nấp an toàn. Thứ hai, ông chuẩn bị tinh thần cho dân chúng để họ biết trung thành với Chúa. Và thứ ba, ông không ngừng chuẩn bị cho dân của mình về phần vật chất hoặc thuộc linh. Chúng ta hãy xem xét ba nguyên tắc này. Nguyên tắc số một, lập ra những nơi an ninh. Moroni đã củng cố mọi thành phố của dân Nephi bằng những bờ kè, pháo đài và tường thành. Khi đánh họ, quân La Manh vô cùng ngạc nhiên về sự khôn ngoan của dân Nephi trong việc chuẩn bị các nơi ẩn nấp an toàn của họ. Cũng vậy, khi tình trạng hỗn loạn hoành hành xung quanh mình, chúng ta cần lập ra những nơi mà chúng ta được an toàn về phần vật chất lẫn thuộc linh. Khi ngôi nhà của các chị em trở thành nơi tôn nghiêm riêng với đức tin, nơi thánh linh ngự, thì ngôi nhà của các chị em trở thành tuyến phòng thủ đầu tiên. Tương tự như vậy, các giáo khu của Sion nơi dung thân khỏi cơn bão tố vì chúng được hướng dẫn bởi những người nắm giữ các chìa khóa chức tư tế và thực hành thẩm quyền của chức tư tế. Khi tiếp tục tuân theo lời dạy của những người đã được Chúa cho phép để hướng dẫn mình, thì các chị em sẽ cảm thấy an toàn hơn. Đền thờ, ngôi nhà của Chúa, là một nơi an toàn không giống như bất cứ nơi nào khác. Ở đó các chị em được làm lễ thiêng ân với quyền năng của chức tư tế qua các giao ước thiêng liêng của chức tư tế mà các chị em lập. Ở đó gia đình của các chị em được làm lễ gắn bó cho thời vĩnh cửu. Ngay cả trong năm nay khi việc tiếp cận các đền thờ của chúng ta đã bị hạn chế nghiêm ngặt, những lễ thiêng ân của các chị em đã cho phép các chị em liên tục tiếp cận quyền năng của Thượng Đế khi các chị em đã tôn trọng các giao ước của mình với Ngài. Nói một cách đơn giản, một nơi an toàn là bất cứ nơi nào mà các chị em có thể cảm nhận được sự hiện diện của Đức Thánh Linh và được Ngài hướng dẫn. Khi Đức Thánh Linh ở cùng các chị em thì các chị em có thể giảng dạy lẽ thật, ngay cả khi nó đi ngược lại với những ý kiến phổ biến, và các chị em có thể suy ngẫm những câu hỏi chân thành về phúc âm trong một môi trường thuận lợi để tiếp nhận mặc khải. Các chị em phụ nữ thân mến, tôi mời các chị em lập ra một ngôi nhà chính là một nơi an toàn. Và tôi lặp lại với lời mời của tôi dành cho các chị em để gia tăng sự hiểu biết của các chị em về quyền năng của chức tư tế, cũng như về các giao ước và phước lành trong đền thờ. Việc có được những nơi an toàn mà các chị em có thể lui vào ẩn náu sẽ giúp các chị em đón tiếp tương lai bằng đức tin. Nguyên tắc số 2, chuẩn bị tâm trí của mình để trung tín với Thượng Đế. Chúng tôi đã thực hiện một dự án lớn để kéo dài tuổi thọ và năng suất của đền thờ Salt Lake. Một số người đã thắc mắc về sự cần thiết phải thực hiện các biện pháp đặc biệt như vậy. Tuy nhiên, khi thung lũng Salt Lake hứng chịu một trận động đất với cường độ 5.7, vào đầu năm nay, ngôi đền thờ thiêng liêng này đã rung chuyển mạnh đến mức chiếc kèn trên bức tượng của thiên sứ Moroni đã rơi xuống. Cũng như cái nền móng của đền thờ Charlotte phải đủ mạnh để chống chọi với thiên tai, nền móng thuộc linh của chúng ta cần phải vững chắc. Sau đó, khi những trận động đất theo nghĩa ẩn dụ làm gián đoạn cuộc sống của mình, thì chúng ta có thể đứng vững vàng và cương quyết nhờ vào đức tin của chúng ta. Chúa dạy chúng ta cách gia tăng đức tin của mình bằng cách tìm kiếm sự hiểu biết, ngay cả bằng cách học hỏi và cũng bằng đức tin. Chúng ta củng cố đức tin của mình nơi Chúa Giêsu Kitô khi cố gắng tuân giữ các lệnh truyền của Ngài và luôn luôn tưởng nhớ tới Ngài. Hơn nữa, đức tin của chúng ta gia tăng mỗi khi chúng ta thực hành đức tin của mình nơi Ngài. Đó là ý nghĩa của việc học hỏi bằng đức tin. Ví dụ, mỗi lần chúng ta có đức tin để tuân theo luật pháp của Thượng Đế, ngay cả khi có những ý kiến phổ biến coi thường chúng ta, hoặc mỗi lần chúng ta chống lại trò giải trích hoặc những ý thức hệ mà ca tụng việc vi phạm giao ước, thì chúng ta đang thực hành đức tin của mình, rồi sau đó gia tăng đức tin của mình. Hơn nữa, có ít điều xây đắp đức tin hơn là việc thường xuyên mải mê với sách Mặc Môn. Không có cuốn sách nào khác làm chứng về Chúa Giêsu Kitô với quyền năng và sự rõ ràng như vậy. Các vị tiên tri của sách này như được Chúa soi dẫn đã nhìn thấy thời kỳ của chúng ta và chọn giáo lý cùng các lẽ thật mà giúp ích nhiều nhất cho chúng ta. Sách Mặc Môn là sách hướng dẫn sinh tồn ngày sau của chúng ta. Dĩ nhiên, sự an toàn tột bậc của chúng ta có được khi chúng ta kết nối với Cha Thiên Thượng và Chúa Giêsu Kitô. Cuộc sống mà không có Thượng Đế là một cuộc sống tràn ngập nỗi sợ hãi. Cuộc sống có Thượng Đế là một cuộc sống tràn ngập bình an. Đây là do cách các phước lành thuộc linh đến với người trung tín. Việc tiếp nhận sự mặc khải cá nhân là một trong những phước lành lớn nhất trong số các phước lành đó. Chúa đã hứa rằng nếu chịu cầu xin thì chúng ta có thể nhận được điều mặc khải này đến điều mặc khải khác. Tôi hứa rằng khi các chị em gia tăng khả năng của mình để nhận được sự mặc khải, thì Chúa sẽ ban phước cho các chị em với sự hướng dẫn gia tăng cho cuộc sống của các chị em với những ân tứ vô hạn của Thánh Linh. Nguyên tắc số 3. Không bao giờ ngừng chuẩn bị. Ngay cả khi mọi thứ đều tốt đẹp, thì tổng lãnh binh Moroni vẫn tiếp tục chuẩn bị dân của mình. Ông không bao giờ ngừng lại, ông không bao giờ trở nên tự mãn. Kẻ nghịch thù không ngừng tấn công. Vì vậy, chúng ta không bao giờ có thể ngừng chuẩn bị. Chúng ta càng tự lực về mặt vật chất, cảm xúc và thuộc linh, thì chúng ta càng được chuẩn bị hơn để chống lại những cuộc tấn công liên tục của Satan. Các chị em thân mến, các chị em rất tài giỏi trong việc lập ra những nơi an toàn cho chính mình và những người mà các chị em yêu thương. Hơn nữa, các chị em có thể có lễ thiên ân thiêng liêng mà cho phép các chị em xây đắp đức tin nơi người khác theo những cách đầy thuyết phục, và các chị em không bao giờ ngừng lại. Các chị em đã cho thấy điều đó một lần nữa trong năm nay. Xin hãy tiếp tục. Sự thận trọng của các chị em trong việc bảo vệ ngôi nhà của mình và giúp những người mà các chị em yêu thương có được đức tin lớn lao hơn sẽ gặt hái được phần thưởng cho các thế hệ mai sau. Các chị em thân mến, chúng ta có rất nhiều điều để mong đợi. Chúa đang đặt các chị em ở nơi đây bây giờ vì Ngài biết các chị em có khả năng đối phó với những phức tạp của phần sau của những ngày sau này. Ngài biết các chị em sẽ thấu hiểu công việc vĩ đại của Ngài và thiết tha giúp đỡ để nó được thành công. Tôi không nói rằng những ngày phía trước sẽ dễ dàng, nhưng tôi hứa với các chị em rằng tương lai sẽ huy hoàng cho những ai đã sẵn sàng và tiếp tục chuẩn bị để làm công cụ trong tay của Chúa. Các chị em thân mến, chúng ta chớ chịu đựng trong thời điểm này không thôi. Chúng ta hãy đón nhận tương lai bằng đức tin. Những thời kỳ đầy biển động là cơ hội để chúng ta phát triển về mặt thuộc linh. Đó là những thời kỳ mà ảnh hưởng của chúng ta có thể hữu hiệu hơn nhiều so với những thời kỳ yên ổn hơn. Tôi hứa rằng khi chúng ta lập ra những nơi an toàn, chuẩn bị tâm trí của chúng ta để trung tín với Thượng Đế và không bao giờ ngừng chuẩn bị, thì Thượng Đế sẽ ban phước cho chúng ta, Ngài sẽ giải thoát chúng ta. Phải vì Ngài sẽ phán sự bình an vào tâm hồn chúng ta và sẽ ban cho chúng ta một đức tin lớn lao và khiến chúng ta thấy mình có thể đặt hy vọng vào sự giải thoát nơi Ngài. Khi các chị em chuẩn bị đón nhận tương lai bằng đức tin, thì những lời hứa này sẽ là của các chị em. Tôi làm chứng như vậy với tình yêu thương của tôi dành cho các chị em và sự tin tưởng của tôi nơi các chị em, trong thánh danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.